Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành đời đạo song tu cho mọi người, không phân biệt tôn giáo, nhằm giúp cho chúng ta có được sức khỏe tốt, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Sau đây, kính mời quý vị lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Lũy phiền vì mới duyên chưa ngộ, khổ trí cực tâm phải tiến vô. Đạo hạnh mù mờ không tỏ rõ, trì tâm thanh tịnh niệm Nam Mô. Lũy phiền vì bởi duyên chưa ngộ, luôn luôn bực nhập khổ cực, thương tiếc là duyên chưa ngộ. Khổ trí cực tâm phải tiến vô, lúc đó không phát triển được, bực bội. Mới tiến vô đi tìm một lối thoát cho chính mình. Đạo hạnh mù mờ không tỏ rõ, cũng nói đạo mà đạo mù mờ không có rõ rệt. Lúc đó chúng ta phải biết sử dụng phần thanh tịnh của mình. Trì tâm thanh tịnh niệm Nam Mô, có lưỡi răng kề răng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật để khai thông tuệ giác của chính mình. Nhiên hậu mới được yên ổn. Nếu bằng không thì chỉ có bán tín bán nghi, không biết trời Phật là ai. Nếu có ông trời sẽ cho tôi khổ như thế này, cho tôi bơ vơ như thế này. Trách ông trời, nhưng mà không biết trách mình, không biết làm sao trách sửa dẫn tiến tâm linh của chính mình, là bị kẹt ra thôi. Trách ông trời đủ chuyện. Sự diệu thanh ban pháp của tấn toàn năng khắp quả địa cầu, lúc nào cũng nâng niu trong xây dựng, đặt ra định luật quá hoa xanh xanh để nuôi dưỡng quần xanh. Từ hột lúa cho cọng rau cũng đều là nằm trong định luật quá hoa xanh xanh. Sanh trụ hoại diệt và hồi sinh trên mặt đất này. Thì chúng ta cũng vạn vạn lần nhất thể là không bao nhiêu công chuyện đâu. Phải hiểu cái nguyên lý thì sống nó an vui được. Còn không hiểu nguyên lý, nói tôi có pháp, tôi hành pháp, pháp tôi cao hơn thiên hạ. Cái đó là vung bồi, tự ái, tự đắc, công cao ngạo mạn, khổ thêm. Ta là hạng nhất trần gian, chẳng ai bằng ta. Cái đó là sai vô cùng. Đấng toàn năng chưa dám xưng, để con người tự thức qua cơn đau khổ mà nhìn nhận đó là đấng toàn năng. Diệu pháp của Ngài đang lung lưu trên mặt đất và dẫn tiến chúng sanh. Cái đó là có thể nói xưng là thứ nhất, nhưng mà đâu bao giờ có sự hiện diện của Ngài xưng đâu. Người thế gian vá víu được chút đỉnh, tưởng là ta hay, xưng ta là số một. Thế là trật rồi. Mỗi tâm linh đều là số một, sang suốt xây dựng đi lên mới có hòa bình. Đi lên mới hội tụ, đi lên mới có sự hòa bình thật sự. Thấy biển yêu của Thượng Đế mới vui hòa với các giới, cùng hành cùng tiến, dũng mãnh trong tận độ mới thật là người tu, vượt khỏi tầng ô trược, vượt khỏi sự xung khắc của ngũ hành, thanh tịnh cảm hóa tất cả mọi sự kích động và phản động trong nội tâm. Tâm thức lúc nào cũng quân bình trong xây dựng và sáng suốt. Quy nguyên diền mối của trời đất thì mới hiểu sự thanh cao của bên trên. Cảm thông được sự thanh cao của bên trên mới thấy sự nhỏ bé, eo hẹp của trần gian. Cho nên con người không khai triển được tâm linh là con người ích kỷ. Muốn làm giàu cho chính mình, muốn cái gì cũng phục vụ cho mình, không bao giờ dấn thân phục vụ người khác. Đó là bản tánh ích kỷ, tự ái, eo hẹp. Tức là giam hãm phần hồn, càng ngày càng khổ thêm, càng ngày càng rắc rối thêm, giải quyết không nổi. chạy con đường tiền, tìm cho đủ tiền, có bạc tỷ thì nữa ngủ cũng không yên. Vì chưa quán thông được chính mình, chưa khai triển tâm linh, chỉ ôm khổ mà tưởng giàu là mạnh. Của thiên trả địa mà đâu có ai giàu đâu. Làm cho có tiền bao nhiêu đi nữa, có bảnh nhất cũng mua căn nhà cũng là trả lại mặt đất mà thôi. Có bảnh nhất cũng mua chiếc xe hơi, cưới con vợ rốt cuộc con vợ cũng chết. Tiền tình duyên nghiệp cũng chôn vùi xuống đất hết rồi. Phần hồn đi đâu? Nếu chúng ta bây giờ không chịu lo phần hồn thì tương lai phần hồn sẽ đi đâu? Sự sáng suốt của con người có thể thấy được. Bây giờ tôi không có lo tu tâm sửa tánh, không xây dựng tâm linh, tôi đâu có vị trí. Đi về trời là chỉ có phần thanh nhẹ, điển quang thanh nhẹ, tâm linh sáng suốt mới đi về trời được. Mà để chờ chết, tụng kinh nó nói chuyện cực lạc thế giới, nói chuyện đi về trời không, mà đâu bao giờ đi về trời đâu, mà dẫn về trời đâu có biết đường đi. Cho nên chúng ta đêm đêm phải hành khổ để hiểu mình và hiểu nguyên lý của trời đất, thì chúng ta mới có đất dừng chân ở tương lai. Thế tu không có làm gì, niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà thôi. Đó là một chìa khóa duy nhất. Biết cách niệm đúng, niệm co lưỡi răng kề răng là cái chấn động nó mở lục thông, chứ không phải chuyện giỡn. Thì mở lục thông rồi có gì buồn phiền đâu. Biết rõ mình sống tạm, an vui, dấn thân tận độ rồi sẽ ra đi, chứ mình có làm gì hơn thiên hạ đâu. Đi giai đoạn, tới giai đoạn đó là đã phá mê phá chấp rồi. Còn người đời họ không chịu đi tới giai đoạn đó. Họ dấn thân trong tiền tình duyên nghiệp. Gia đình gặp nhau thì lý luận chuyện vợ con, tiền bạc, công ăn việc làm có bao nhiêu đó, mà suốt ngày 24 tiếng đồng hồ nó trói buộc cũng khác gì còng số 8, không chạy ra khỏi được, lầm dầm trong cái đó không tiến qua nổi. Còn muốn tiến qua thì chúng ta phải dứt khoát sử dụng những cái gì trong nội tâm nội thức của chúng ta có. Chỉ lấy cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật mới khai thác nó ra. Nam là lửa, mô là khí. Trong không mà có không khí. A là nước. Khi điển tương giao phát triển vô cùng. Nhi giữ bền ba bao linh tinh nghĩa thần. Cơ trạng con người đang sống đây là nhờ tinh khí thần. Không có chất tinh. Tinh qua khí, khí qua thần, thần hoàn hư. Nếu mà không có tinh thì làm sao có cuộc sống yên vui như bây giờ. Cho nên Vô Vi có cái pháp soi hồn, trụ khí tinh, trụ cái tinh khí đó, tinh qua khí, khí qua thần, hội nhập trong tinh ba của càn khôn vũ trụ mới thấy phần hồn. Phần hồn là chủ thể xác. Hồn là đạo, xác là đạo. Khi mà hồn sáng suốt thì xác được nhờ đỡ biết là bao nhiêu. Không ôm sự đòi hỏi, chỉ xây dựng trong chu trình tiến hóa mà thôi. Mới thật sự giải khổ cho chính mình. Muốn giải khổ cho chính mình phải biết đường đi. Không biết đường đi là chỉ khổ, khổ, khổ thêm càng khổ, khổ hoài thôi. Cho nên nhiều dân tộc ở thế gian này không có biết tu, cứ ham sống sợ chết, sát hại biết bao nhiêu thú vật, xương như núi nhưng mà không cứu được mình. Biết cái xác này ăn được ấm no nhưng mà không biết tu, không phát triển, không đồng dẫn tiếng tâm linh trong cơ tạng của chúng ta, thì chúng ta vẫn còn khổ. Tầm tối, bích bùng, không khác gì những người đang bị giam trong thùng sắt không có phát triển được. Có khi vui, khi buồn, bất thường, khi nóng, khi lạnh, bất thường. Tu là phải thức giác, tu là phải nhịn nhục tối đa để hiểu nguyên lý của trời đất, Cho nên ở thế gian mà chúng ta học sửa được tánh tình như một vị Phật, nhịn nhục tối đa, ai mà ghét chúng ta? Nhịn nhục và bằng lòng xây dựng thì chẳng có ai ghét chúng ta cả. Càng nhịn nhục càng xây dựng tốt hơn. Thiếu tinh thần nhịn nhục là tự gạt mình mà thôi, làm sao hơn được ai đâu ở thế gian này. Ông võ sĩ đánh một cái chết 10 người, nhưng mà rốt cuộc rồi ông cũng chết. Cái ông mà chế ra súng đạn bắn đến lũng xuyên cơ tạng khối óc con người mà rốt cuộc ông cũng chết. Không hiểu tại sao không giữ được mình và không xây dựng được chính mình, rất tủi thân. Trời cho chúng ta đầy đủ, có mắt mũi tai miệng, có radar đủ thứ trong này, máy tính toán tự động, cái gì cũng tự động, toàn thân khối óc và thể xác đều là tự động. Nhưng mà không biết sử dụng, không biết sử dụng là chỉ có hoang phí và tự hại mà thôi. Cuối cùng phải buông xuôi ra đi, chứ phải thọ tội. Thượng Đế cho chúng ta đầy đủ mà tại sao chúng ta không chịu sử dụng? Đâu có hẹp hòi đâu. Bây giờ nguyên khí của càn khôn vũ trụ đang hỗ trợ cho nhân sinh tiến hóa. Mặt trời mặt trăng phục vụ đường lối để cho mọi người thấy mà đi. Nhưng mà thiếu thanh tịnh đâu nhận được cái nguyên lý đó mà sửa tiến. Phải cần sự thanh tịnh mới nhận được nguyên lý đó mới sửa tiến. Từ thanh tịnh phát triển tới thanh tịnh vô cùng. Là ánh sáng diệu thanh bên trên diệu tiếng chúng ta không lúc nào bỏ. Trời Phật luôn luôn nằm trong cái nguyên lý tận độ, mà chúng sanh không phát triển đi lên làm sao ngài độ. Cho nên thế gian hiểu một góc, đâm ra năng hình, năng tượng, tưởng đâu ngài ở đó là ngài độ cho chúng ta. Không phải đâu. Ngài đã thoát cái cảnh đó rồi đi lên trên mới tròn trịa tốt đẹp như vậy, mà chúng ta không thoát được cảnh trần gian lên trên thì làm sao ngài mới độ chúng ta được? Độ độ chỗ nào khi chúng ta đến đó chẳng thấy ai, nhưng mà đầu óc chúng ta sáng suốt và hiểu nơi này là nơi nào. Trong tâm phân định thanh trực rõ ràng, vui hành trong tiến hóa rõ rệt. Cho nên người thiền không phải người ngu. Người trước kia tra lý lịch nó cũng buôn bán làm ăn cũng ông này ông nọ dữ lắm chứ nó không phải tầm thường.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của ông qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Như vậy có người khi ta nói cái vị này thấy đầu cái ông này bà nọ là đáng đắc quả Phật, thì mình có cái cách gì thầy giúp dùng để có thể là mình nhìn qua những cái lời nói, những cái tướng hay là hình dung cái gì của người đó, để nghĩ là mình định được người đó có quả thật là đúng là đã đắc quả Phật hay là chỉ người ta đồn thôi?
Phật là tắt nhẹ thôi, vừa nói họ trả lời liền, đó là nhẹ thôi. Chứ đừng có nói là để tôi định tôi biết Phật. Phật ông Phật là người ta nói ổng là Phật, ông Thích Ca ổng đâu có nói ổng Phật, mà người ta nói là Đức Phật, kêu ổng là Đức Phật. Người ta định nghĩa cho ông, như vậy mình không biết cái tên gì nói nhẹ quá mà vừa đụng ngay cách nghĩa, vừa đụng ngay cách nghĩa, bây giờ lấy gì lấy cái nhẹ nói đề cao chứ không phải là một cái vị. Tất cả luồng điển thanh nhẹ, nhạy vô cùng.
Thưa thầy, nói đến Phật thì cũng nói đến Chúa Giê-xu, thì có nhiều người đó họ qua đồng tôn giáo thì họ nghĩ rằng Chúa Giê-xu thì cũng là một vị Phật, thì theo cái ý kiến đó thì thầy thấy thế nào?
Giê-xu-ki là một vị từ ái, thương yêu vô cùng, bất cứ hành động gì ngài cũng thương yêu để độ, chứ ngài không có diệt, không có sát, thì ngài cũng nằm ở trong cái giới đó mà thôi. Chưa gặp được GGT mà gặp GGT thì mọi người đều phải quỳ lại, lòng từ ái của ngài nhiều lắm, thương yêu nhân loại lắm, cảm động lòng người rất dễ dàng.
Như thầy đã nói đến Phật thì người ta nói đến Niết Bàn, thì Niết Bàn là cái gì? Và cứ nhiều người nói rằng tôi đã đạt được Niết Bàn, thì như vậy là mình có cái gì mình chứng minh được là có thể muốn đạt Niết Bàn phải có một cái trình độ cỡ nào, những cái tiêu chuẩn những cái yếu tố nào thì mới biết rằng cái người đó nó mới đạt được.
Bây giờ anh tu, anh thấy anh xuất ra được. Thì ngày đêm anh đâu có sống cảnh thế gian, mà anh đâu có chung vô trong bản thể nặng, nặng trược. Thì lúc đó anh sống ở đâu? Sống Niết Bàn. Cái nơi nào mà anh đi tới, nó nhẹ nhàng lắm, chưa bằng Niết Bàn. Cái nơi nhẹ nhàng, thanh nhẹ, không có tranh chấp, không còn nạn nữa. Niết Bàn là người ta đặt thế thôi. Mình hết chữ là lấy cái đó nói. Mình thực hành là tới đó biết.
Thưa thầy, là một số lớn người ở trong thế gian này đó, thì thường thường tin có trời Phật hay có thượng đế, có đấng tạo hóa. Thì như vậy mình có thể có dựa trên yếu tố gì mà mình nghĩ rằng cái chuyện tin có thượng đế đó là một cái chuyện thật chứ không phải người ta bịa ra.
Một sức mạnh vô cùng, ngay quý vị đang ngồi cái ghế này, là trí thô không của người loài người hình thành. Lấy cái khúc cây từ trên rừng đẻo để khô đẻo thành cái ghế thì quý vị ngồi, cái áo quý vị mặc đó là sức mạnh. Khi chúng ta tin thượng đế thì đâu cũng có ngài, có sự hiện diện của ngài, chúng ta mới giữ nghiêm luật để tu, không làm vậy ta đặt dùng cái đường lối tự kiểm soát như vậy. Tất cả những cái siêu diệu ta càng không vũ trụ này thì trên nào là đều dưới quyền của thượng đế. Ông thượng đế ông có làm đục đẽo rồi mà ông làm hình thành được luồng điển, ông chuyển cũng như cái vườn hoa này, đằng sau này bao nhiêu bông hoa, bông nào sắc nấy, ở thế gian ai làm được? Nhưng mà cắt đi liền đi, nhưng bữa sau nó không có bông hường, ta cắt ta bán rồi bữa sau có bông hường. Với cái kho nào mà trữ vậy đó, nguyên lý điển quang nó có, cái giới đó là điển quang nó có, thì luôn luôn nó vẫn còn, không có bao nhiêu.
Thưa thầy, có tôn giáo này thì nói là Phật cao, tôn giáo khác thì nói thượng đế cao. Thì cái vấn đề thưa thầy, có ý kiến gì về vấn đề đó?
Không có nói ai cao hơn ai. Thượng đế thì có nhiệm vụ cai quản ở trên trời hết, dùng điển đại bi của ngài để chuyển vào vạn vật tiến hóa. Dùng điển đại bi chứ không có phải là nói đi xe đi cổ với telephone nào, không có. Dùng điển đại bi của ngài, từ quan đại bi của ngài để chuyển độ tất cả. Còn Phật làm sao cao hơn Phật, cao hơn thượng đế? Không có thượng đế làm sao có thể xác mà tu thành Phật? Sao? Nó cũng là con của thượng đế mà thôi, cái xác. Nhưng mà cái tâm linh vô cùng của vị Phật vượt khỏi thượng đế, không cần biết cái gì hết. Chỉ đi về trong hư không đại định thanh nhẹ mà phát triển tâm từ bi của ngài mà thôi. Cho nên nhiều khi thượng đế muốn đậm tới Phật cũng hơi khó chút. Từ tâm của Phật phát triển thì hợp tác với thượng đế mới đi cứu đời, thuyết giảng ở thế gian cứu độ chúng sanh như vậy.
Thế này, trong kinh sách Phật đó, thì có cái đoạn nào hay có cái chữ, có những cái phần nào mà nói đến thượng đế mà tại hay không ạ? Trong cái kinh sách của Đức Phật Thích Ca để lại thì có một số người nói rằng Đức Phật Thích Ca có nói đến thượng đế, nhưng mà tại cái chữ của ngài, ngài không dùng cái chữ đấng tạo hóa, không dùng cái chữ trời, không dùng cái chữ thượng đế cho người ta, cho nên là người ta không có biết cái chuyện đó. Chứ cái bên đa số các tín đồ Phật giáo thường là phủ nhận cái sự hiện diện của thượng đế. Thì nhưng mà một số người khác nghiên cứu trong kinh sách Phật thì nói rằng có Đức Phật Thích Ca có đề cập đến thượng đế, nhưng mà ngài dùng một cái chữ riêng biệt. Thì thưa thầy thấy một cái đời
Phật là chỉ phân giải cái nguyên lý thôi, mà mình người đời mình truy tầm cái nguyên lý đó từ đâu mà có, cái từ thượng đế mà ra, phải không?
Dạ thưa thầy, một số lớn người đó thì tin rằng con người thì có hồn với vía, thì làm cái thế nào mình chứng minh được cái sự hiện diện của hồn với vía trong cái bản thể của mình?
Bây giờ nó rất đơn giản, anh đi chơi ngoài đường, anh gặp thằng bạn, anh dỗi cho thằng mạnh, mà làm ra hết hồn. Cái đó cũng là chứng minh được cái hồn, anh hiểu không? Còn cái lý, cái hồn mà bây giờ từ nãy giờ anh hỏi tôi, về Phật, về Thượng Đế, này cái kia nọ là cái xác, anh không có thể hỏi. Cái hồn anh mới hỏi được. Sức mạnh của anh là vô cùng, anh có hiểu chỗ đó không? Cái tâm thức của anh là vô cùng, đó là cái hồn. Chứ mình nói chuyện đây là cái hồn nói chuyện, không phải cái xác nói chuyện. nó biết gì, xác không có biết gì, cái hồn mới nói chuyện, cái tâm thức của mình sang suốt.
Vậy thưa thầy, còn cái vía thì mình có thể chứng minh được cái sự hiện diện nó bằng cái gì, bằng một cái thí nghiệm, nó là cách gì thì thứ
bằng
là...
tay chân cử động của mình là cái vía, tay sai của cái hồn. Cái hồn nó đi tới nghe ông Tám Thùng nói chuyện, rồi ở nhà lái xe tới đây nói chuyện, nghe nói chuyện. Nhưng mà tất cả hoạt động, cái vía hoạt động, lái xe này, cái xe này thì tới đây ngồi. Đó là cái vía thùng, cái vía. Cái vía là cái đại diện cho cái hồn bằng áo sạch sẽ, tươi tắn bề ngoài, để đại diện cho cái hồn.
Dạ, như vậy thì cái như thầy xin thầy nói rõ thêm, như vậy là cái nhiệm vụ của cái hồn là gì, nhiệm vụ của cái vía là gì?
Nhiệm vụ của hồn là chủ của bản thể, cái vía làm sai bản thể phải trách nhiệm, đó cái hồn phải trách nhiệm. Cho nên cái tay cho mình nắm cái dao chắc đầu người ta là cái hồn bị đọa. Cho nên cái hồn là đại diện cho cái vía, là đại diện cho cái hồn. Mà nếu mà cái vía làm vậy, cái hồn phải trách nhiệm. Cũng như trong chủ nhà mà nuôi con chó ra cắn người ta là chủ nhà phải trách nhiệm.
Giờ như vậy thì khi chết thì cái hồn nó đi đâu, cái vía thì đi đâu?
Thì nó cũng ở đó, tùy theo cái duyên nghiệp của nó, cái tội trạng của nó. Nhưng ở đời nó làm ác thì nó phải đồng lãnh cái tội đó, chậm tiến. Mà ở đời mà nó chịu tu là nó chết rồi nó được con ta rước nó đi lên rồi, nó nhẹ rồi, nó có cái giới tu khác.
Dạ thưa thầy, có nhiều người thì họ không biết là phải đã mở huệ xuất hồn hay không, thì họ cũng biết thế này, tức là sau khi mình chết á thì cái hồn với cái vía xuất ra, nhưng mà cái vía thì đi có cái nhiệm vụ đó là giữ cái xác cho đến khi nào cái xác nó tan rã. Còn cái hồn đó thì nếu mà nặng thì đi lên cõi trên, thì nhẹ thì đi xuống, nặng nhẹ thì lên cõi trên, nhẹ thì đi xuống cõi dưới. Thưa thầy, cái ý kiến của một số người như vậy thì thầy có suy nghĩ thế nào?
Cho nên nó có sự liên hệ hết, cái hồn vía nó có liên hệ. Nếu cái hồn mà còn sống mà biết tu thanh nhẹ là lúc chết cái vía cũng được hưởng. Lúc đó tiên đồng người ta rước thì cái vía cũng được đi theo vậy thôi. Mà nó còn cái nghiệp duyên quá nặng, nó làm ác này cái kia nọ, nó phải ở lại giữ cái xác là mồ mả để chờ ngày hành hình tạ tội. Không phải yên đâu, ở lại cũng phải yên. Cho nên nhiều khi báo mộng gia can này kia kia nọ, xin xỏ cái này kia cái nọ, bị hành hạ.
Dạ thưa thầy, như vậy thì có cái vấn đề mà cúng thất cho đến 49 ngày thì thầy nghĩ thế nào về cái ý kiến?
7-7-49 ngày là để biểu lộ cái tình, cái hiếu nghĩa của mình đối với cha mẹ, đối với bà con. Cái ngồi tụ họp đó tưởng tới người thì nó cũng sưởi ấm cho người chết. Mà nhất người tu có điển rồi, ngồi hỏi tụ người chết mừng lắm, ấm áp lắm. Đã là con người là đã nắm được cái nguyên lý sanh trụ hoại diệt và hồi sinh, thì bất cứ cái giới nào nó cũng bị như một chuyện đó thôi. Sanh trụ hoại diệt và
nếu bàn ở tại thế gian này có như vậy, còn cái cõi trên là cái cõi nào?
Cõi trên là do niết bàn, là tâm tư của anh tu thanh nhẹ rồi, anh hầu như sống ở niết bàn. Con người thế gian không có nghĩ chuyện thế gian nữa, sống ở niết bàn tại thế. Còn cái niết bàn ở trên kia có nơi, có chỗ vĩnh cửu, có chỗ tu học tiến hóa hội họp, có đàng hoàng thanh nhẹ, thanh nhẹ mới về đó được.
Như vậy niết bàn cõi trên là cái thái dương hệ này, hay là ngoài cái thái dương hệ này?
Ngoài hết, thanh nhẹ vô cùng mới tới đó hội tụ. Cho nên rất nhiều người ta hiểu lầm Phật cao hơn thượng đế. Như con tu giỏi, sư giỏi hơn cha nó. Nhưng mà cha nó nói tôi để nó nhỏ ra chứ ai, tôi với mẹ nó để nó ra chứ ai. Bây giờ nó làm sư, nó không muốn nhìn tôi. Có nhiều người tới đó, nó không nhìn cha mẹ nữa, hết rồi. Nhưng mà đúng luật là phải nhìn. Con trời mới có mình, có cha mẹ, có mình, có xác. Không có xác này lấy gì tu. Có xác này mới tu thành đạo, phải cảm ơn với xác. ông thầy không dạy mình đọc chữ A, B, mình phải nhớ ông đó là ông thầy tôi hồi lúc còn nhỏ. Rồi tới lúc lớn thì tôi tự học, thì tôi cũng cần ông, nhưng mà tôi vẫn nhớ ông, nhớ ơn ông. Con người mà không có trung nghĩa, không có bao giờ thành đạo. Ông Thích Ca chết rồi, ông cũng giờ đưa đám ông già đưa cha.
Sự trật tự và thanh nhẹ ở cõi tiên, thanh tịnh, minh xét sự huyền diệu của trời đất. Sự thanh diệu vô cùng phát quang, cảm thông giềng mối của trời đất. Nghe qua sẽ cảm thấy rõ giá trị của phần hồn mà tu.
Đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi chiều Chủ nhật từ 4:30 đến 5:00. Nếu quý vị nào muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới Internet qua địa chỉ www.vovi.org. Quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình, hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.
Thanh thanh, diệu diệu, đánh danh trao tâm thực hành cảm thức diệu thông tâm thanh tự giác nguyên âm của trời tiến thăng cảm thức hợp thời về nơi thanh tịnh nhớ lời nhu khuyên tiến thăng cảm thức hợp thời về nơi thanh tịnh nhớ lời nhủ.